suy rộng ra, ta lại có thể lấy việc bệnh tật mà so với việc thân, việc nhà, việc nước. Đại khái đều như thế cả. Nghĩa là bất cứ việc gì, nếu đã gọi là hư hỏng, thì phải sớm biết lo xa ngay đi, hoặc còn chưa chạy được. Chứ nếu để lâu ngày quá, đợi khi nước đã đến chân, thì dù có muốn cũng không sao kịp được nữa, vì để quá trễ rồi. Phối hợp diễn dịch với quy nạp. Quy nạp và diễn dịch luôn luôn đi đôi với nhau, và trong thực tế lập luận, ít khi thấy quy nạp hay diễn dịch tồn tại như một phương pháp duy nhất. Người ta thường kết hợp vận dụng chung với nhau để gây nhận thức thêm cao, thêm sâu. Kiểu lập luận này tương ứng với bố cục ba phần: mở bài, thân bài, kết bài của một văn bản chính luận hoặc văn bản có kết cấu tổng, phân, hợp. Sau đây là một ví dụ. Sau cùng hỏi đến Hồ Tinh thì Hồ Tinh đáp: ta chỉ sợ Hồ Tinh. Ai nấy đều cười, bảo rằng: người ta sợ Hồ Tinh mới phải, anh là đồng loại, can gì mà sợ. Phạt anh một chén rượu. Hồ Tinh cười nói: thiên hạ duy có đồng loại là sợ nhau. Con cùng nhau mới tranh nhau gia sản, gái cùng chồng mới hay ghen tuông. Kẻ tranh quyền tất là quan lại trong triều, kẻ tranh lợi nhau tất là lái buôn một chỗ. Bức nhau thì trở ngại nhau thì khuynh loát nhau. Nay lại còn người bán con trĩ thì dùng con trĩ làm mồi, không dùng con gà con ngỗng. Người săn hưu thì dùng con hưu làm mồi, không dùng con lê con lợn. Người săn hưu thì dùng con hưu làm mồi, không dùng con dê con lợn. Phàm những việc phản gián đều là phải dùng đồng loại cả. Cứ thế mà suy thì tài nào Hồ Tinh mà chẳng sợ Hồ Tinh. Nêu phản đề. Bản chất lập luận là có tính chất tranh luận và thuyết phục. Tranh luận với những ý kiến quan điểm trái quan điểm, ý kiến của mình. Nêu phản đề tức là nêu ý kiến phản bác lại kết luận, ý kiến của mình. Nếu người lập luận cao tay bác bỏ được các ý kiến đó, thì sự khẳng định càng có giá trị thuyết phục hơn. Có thể bác bỏ bằng việc phủ định căn cứ của các ý kiến đó là sai lầm, phi lý, hoặc ý kiến đó sẽ đưa đến hậu quả xấu, hậu quả tai hại. Hãy xét lập luận. Lâu nay, nói về những nhân cách cao thượng, người ta thường nhấn mạnh đến tinh thần gan thép, đến cái vô úy, cái không biết sợ trước những lực lượng thù địch. Thiên hướng ấy thực ra cũng dễ hiểu đối với một dân tộc luôn luôn phải đương đầu với những bọn xâm lược, với bạo lực hung hãn nhất. Ba nhân vật Huấn Cao, Quản Ngục và Thơ lại đều có cái vô úy ấy. Nhưng thử nghĩ xem, con người không biết sợ cái gì trên đời này cả, liệu có phải là con người không? Cái gì cũng vô úy, cũng tỏ thái độ sắt thép, nghĩa là không biết mềm lòng trước bất cứ một cái gì. Đấy là loài quỷ sứ, chứ đâu phải là người. Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân dạy cho ta hiểu rằng, muốn nên người, phải biết kính sợ ba điều này: cái tài, cái đẹp và cái thiên tính tốt của con người. Vậy, kẻ nào không biết sợ cái gì hết, đó là loài quỷ sứ. Loại người này thực ra rất hiếm hoi, nhưng loại người sau đây thì chắc không ít. Sợ rất nhiều thứ, nhất là quyền thế và đồng tiền. Nhưng đối với cái tài, cái đẹp, cái thiên lương thì lại không biết sợ, thậm chí sẵn sàng lăn mạ giày xéo. Phân tích chữ người tử tù không những cần đề cao thái độ không biết sợ của Huấn Cao, người Quản Ngục và Viên Thơ lại, mà còn phải biết ca ngợi cái biết sợ vào những nhân vật này nữa. So sánh. So sánh tương đồng. từ một chân lý đã biết, đã được công nhận, suy ra một chân lý tương tự, có chung logic bên trong. Ví dụ, tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. So sánh tương phản, đối chiếu các mặt trái ngược nhau, trắng đen, phải trái, cũ mới, xấu tốt, vân vân, để làm nổi bật điều mình muốn hướng tới. Ví dụ, bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng viết: người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa. Nhân quả. Dựa trên mối quan hệ nhân quả, phương pháp lập luận nhân, quả nhằm vạch rõ nguồn gốc của các hiện tượng cụ thể và cũng là nhằm dự kiến các hiện tượng xảy ra. Phương pháp luận nhân quả có thể có các dạng sau: trình bày nguyên nhân trước, chỉ ra kết quả sau. Người quân tử chỉ gốc suy nghĩ định liệu công việc của mình, lúc chưa làm được vui rằng mình có ý định làm, lúc đã làm được thì lại vui rằng mình có tài làm được việc. Thế cho nên người quân tử có cái vui thú suốt đời, không có cái lo sợ một ngày nào cả. Trình bày kết quả trước, nguyên nhân sau. Có lẽ tiếng Việt của chúng ta đẹp bởi vì tâm hồn của người Việt Nam ta đẹp, bởi vì đời sống, cuộc đấu tranh của nhân dân ta từ trước đến nay là cao quý, là vĩ đại, nghĩa là rất đẹp. Trình bày hàng loạt sự việc theo quan hệ nhân quả liên hoàn. Khi lập luận, ta đưa ra hàng chuỗi sự kiện. Các sự kiện vừa là kết quả của sự kiện trước, đồng thời lại là nguyên nhân của sự kiện sau. Có thể hình dung điều đó theo mô hình sau: nhân 1 đến quả 1. Quả 1 sinh ra nhân 2, nhân 2 sinh quả 2, quả 2 sinh nhân 3, nhân 3 sinh quả 3, quả 3 sinh nhân 4, nhân 4 sinh vân vân. Ví dụ, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải tăng gia sản xuất. Muốn tăng gia sản xuất tốt thì phải có kỹ thuật cải tiến. Muốn sử dụng tốt kỹ thuật thì phải có văn hóa. Vì vậy, công việc bổ túc văn hóa là cực kỳ quan trọng. Ba nhỏ. Phân tích sự liên kết giữa các câu trong đoạn văn. Để thấy được mối quan hệ ý nghĩa giữa các câu trong đoạn, cần phân tích các phương tiện ngôn ngữ phục vụ cho sự liên kết. Các phương tiện liên kết thuộc về các phương thức sau. A nhỏ. Phương thức lập. Lập từ ngữ. Câu đi sau lặp lại một số từ ngữ của câu đi trước. Ví dụ, pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày công bố. Những quy định trước đây trái với pháp lệnh này đều bãi bỏ. Lập cấu trúc. Câu sau lặp lại cấu trúc, mô hình câu của câu đi trước. Ví dụ, dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để xây dựng nên đất nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ Cộng Hòa. Hồ Chí Minh. Hai câu trên của đoạn văn có cùng một mô hình: chủ ngữ, vị ngữ, động từ. Việc lập cấu trúc ở đây lại kèm với hiện tượng lập từ vựng. Lập, dân ta đánh đổ, nên tính chất liên kết giữa chúng lại càng chặt chẽ hơn. B nhỏ, phương thức thế. Thế bằng đại từ. Câu đi sau dùng đại từ thay thế cho một từ, một ngữ ở câu trước. Ví dụ, dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Hồ Chí Minh. Những bất bình đẳng về kinh tế thường dẫn đến sự bùng nổ của đấu tranh cách mạng. Chúng ta cần giữ quan điểm ấy khi nghiên cứu lịch sử các nước. Thế bằng từ đồng nghĩa, gần nghĩa. Ông Tám Xẻo Đước chết làm cho quân giặc khiếp sợ. Sự hy sinh của ông khiến cho đồng bào quyết tâm hơn. C nhỏ, phương thức liên tưởng. Liên tưởng là quan hệ giữa các từ, mà khi một từ xuất hiện thì làm cho người ta nghĩ đến từ khác. Các từ có quan hệ liên tưởng thường biểu hiện những sự vật, hoạt động, tính chất, trạng thái, vô lượng, vân vân, thuộc cùng một phạm trù, một phạm vi của thực tế khách quan. Việc dùng các từ đó ở các câu kế tiếp nhau trong văn bản có tác dụng liên kết các câu với nhau. Cũng căn cứ vào hệ thống các từ có liên hệ liên tưởng này, ta có thể phát hiện ra đề tài, cũng như chủ đề của văn bản nói chung, đoạn văn nói riêng. Có một số kiểu liên tưởng sau. A. Liên tưởng đồng loại. Triệu Thị Chinh 19 tuổi đứng dậy diệt thù. Nguyễn Huệ 18 tuổi phất cao ngọn cờ đào khởi nghĩa. B. Liên tưởng bộ phận với toàn thể hoặc ngược lại. Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái đến cướp nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa. Hồ Chí Minh. C. Liên tưởng định vị. Sau khi mở cửa phòng mổ, đèn bật sáng trưng. Bác sĩ đang rửa tay thay áo. Các y tá lăng xăng chạy đi chạy lại. D nhỏ, phương thức nối. Các từ, ngữ có ý nghĩa liên hệ, vừa có tác dụng nối, vừa có tác dụng biểu thị quan hệ ý nghĩa giữa các câu trong đoạn văn. Phương thức nối có thể được thực hiện bằng các phương tiện sau. Nối bằng các quan hệ từ. Chúng ta phải chống tất cả những thói rỗng tuếch, nhưng trước hết phải chống thói đã rỗng lại dài. Hồ Chí Minh. Nối bằng các từ ngữ có tác dụng chuyển tiếp. Từ đó nhân dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ, hơn 2 triệu đồng bào ta bị chết đói. Hồ Chí Minh. D nhỏ, phương thức dùng câu hỏi. Ngoài trừ câu hỏi đối thoại, trong văn bản đơn thoại, câu hỏi tu từ và câu hỏi đơn thoại có chức năng liên kết rõ rệt. Câu hỏi có thể đặt ở đầu đoạn mà cũng có thể đặt ở cuối đoạn văn. Ví dụ 1. Hạnh phúc là gì? Một số người cho đó là sự thỏa mãn. Trong một chừng mực nhất định thì họ đúng. Một ngụm nước mát đối với những người sắp chết khác. Đó không đơn thuần chỉ là sự thỏa mãn, đó là hạnh phúc. Và ngay một mẩu bánh mì đối với những người sắp chết đói, một túp lều ấm cúng đối với người lữ khách lỡ độ đường cũng là hạnh phúc. Còn hạnh phúc của chúng tôi và các bạn, đó chẳng lẽ chỉ là sự thỏa mãn thôi sao? Dĩ nhiên là không phải. Theo tâm lý học Lý Thú. Ví dụ 2. Nguyễn Du có lẽ không từng viết kịch hay đóng kịch, nhưng rõ ràng Nguyễn Du biết nhập vai. Nguyễn Du từng hòa với Kiều làm một, nhưng hòa làm một với Kiều mà vẫn là Nguyễn Du, người sáng tạo ra thế giới truyện Kiều, vẫn nhìn Kiều và nhìn mọi người trong truyện với cái nhìn của Nguyễn Du. Cái khó trong nghệ thuật viết truyện cũng như trong nghệ thuật sân khấu phải chăng là ở chỗ này? Hoài Thanh, Ba La Mã, phân tích bố cục và lập luận toàn văn bản. Một nhỏ, bố cục của văn bản. Các ý của văn bản phải được thể hiện trong một bố cục nhất định. Văn bản thường có kết cấu ba phần rõ rệt. Trong những loại hình văn bản khác nhau, thể hiện sự liên kết, ba phần có những điểm khác nhau. Và ngay trong từng phần, sự thể hiện cụ thể ở những loại hình văn bản khác nhau cũng không phải là thuần nhất. Tuy vậy, về cơ bản, chúng ta có thể thấy những đặc điểm chung nhất của từng phần như sau. A nhỏ, phần mở đầu. Đây là phần có nhiệm vụ giới thiệu chủ đề, xác lập mối quan hệ giữa tác giả với đối tượng giao tiếp. Phần mở đầu này chỉ ra đối tượng, nội dung và phạm vi bàn bạc của văn bản. Trong các văn bản khoa học, phần mở đầu thường mang nhiệm vụ thông tin thuần túy và nghiêng về cách trình bày, nêu những vấn đề cần nghiên cứu. Nhưng trong các văn bản mang tính chất giao tiếp công cộng rộng lớn như tin tức, bài báo, tường thuật, thì phần mở đầu ngoài nhiệm vụ thông tin, những nội dung sẽ trình bày, còn có nhiệm vụ tâm lý. Đó là việc vào đề sao cho thu hút sự chú ý, tăng sức hấp dẫn và lôi cuốn ngay được người đọc, người nghe. Để thực hiện nhiệm vụ tâm lý này, phần vào đề thường sử dụng cách nói hình tượng bằng việc đưa ra câu chuyện, dẫn ra một sự kiện độc đáo, một hiện tượng trái với lệ thường. Điều này sẽ lôi cuốn hấp dẫn đối với người đọc, người nghe đến với nội dung bài viết, bài nói của mình. B nhỏ, phần phát triển. Đây là phần làm nhiệm vụ phát triển những tư tưởng chủ yếu đã được vạch ra ở phần mở đầu cho đầy đủ, trọn vẹn. Nếu phần mở đầu mang những thông tin tổng luận, thì phần này mang những thông tin chi tiết, cụ thể, đáp ứng sự chờ đợi của người đọc. Ở đây diễn ra mọi quá trình trong sự phát triển tư tưởng, sự triển khai nội dung của văn bản. Thông báo, giải thích, bình luận, bác bỏ, rẽ nhánh, bắt cầu vân vân, để đáp ứng thông tin một cách đầy đủ, trọn vẹn cho người đọc. Phần phát triển bao giờ cũng phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức và dài về dung lượng. Các câu chữ trong văn bản được đặc biệt chú ý trong phần phát triển là mối tương quan giữa vấn đề chung và riêng, giữa cái khái quát và cái cụ thể, giữa những sự kiện và các con số. Trong các văn bản nghị luận, khoa học, việc trình bày rõ các luận điểm, luận cứ, lập luận, vân vân có tầm quan trọng đặc biệt. Luận điểm là phán đoán tạo thành nội dung bài viết hay đoạn văn theo quan điểm chung của toàn bài. Luận cứ là các lý lẽ, dẫn chứng làm chỗ dựa cho luận điểm. Lập luận là quá trình xác lập và phương pháp tổ chức các yếu tố của bài văn nghị luận để thuyết phục người đọc, để dắt dẫn người đọc đến với điều cần kết luận và chấp nhận kết luận được đưa ra trong bài viết. Trong phần triển khai này, các luận điểm không được trùng lặp, mâu thuẫn, đối lập nhau. Nói một cách khác, toàn bộ phần phát triển, triển khai phải tạo thành một khối thống nhất, hoàn chỉnh. Về mặt tâm lý, phần này có nhiệm vụ đảm bảo duy trì tới mức tối đa sự hứng thú của người đọc, cần hết sức tránh tình trạng gây sự căng thẳng không cần thiết và sự quá tải về dung lượng, khiến người đọc mệt mỏi, không đủ sức để theo dõi hết văn bản. C nhỏ, phần kết thúc. Đây là phần nhiệm vụ đặt dấu chấm cuối cùng cho nội dung văn bản, thông báo về sự hoàn chỉnh, trọn vẹn của văn bản. Có thể kết thúc văn bản theo nhiều cách cụ thể khác nhau, nhưng về cơ bản, chúng ta có thể quy về hai cách kết thúc: kết thúc khép và kết thúc mở. Kết thúc khép là kết thúc theo kiểu tóm tắt lại những vấn đề chính đã được trình bày trong suốt phần phát triển của văn bản. Thông thường đối với những văn bản mà phần phát triển có dung lượng tương đối lớn, người đọc khó nhớ hết các điểm đã được trình bày. Phổ biến là sử dụng cách kết thúc khép. Còn kết thúc mở là kết thúc theo kiểu dựa vào những điểm đã được trình bày ở phần phát triển mà đưa ra những lời đề nghị, khuyến cáo, kêu gọi, cảm nghĩ, vân vân trong phần kết thúc. Thường những văn bản ngắn sử dụng kiểu kết thúc mở. Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là độ dài ngắn, phức tạp hay đơn giản của nội dung quyết định kiểu kết thúc văn bản. Tuy vậy, cả hai kiểu kết thúc khép và mở đều phải thực hiện cùng một nhiệm vụ cuối cùng của văn bản, là giải tỏa sự căng thẳng tâm lý một cách thành công. Ở đây cần chú ý là trong văn bản, cái quan trọng không phải chỉ là sự tự thân nội dung của từng phần, mà còn là mối tương quan giữa các phần, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa từng phần đó nữa. Chẳng hạn, phần mở đầu tốt không phải chỉ được quyết định bởi việc đặc sắc, hấp dẫn hay buồn tẻ, mà được quyết định bởi cả việc nó có thành công hay không thành công trong việc cho phép triển khai các luận điểm, làm sáng tỏ chủ đề chung của văn bản. Hai nhỏ, tái tạo đề cương văn bản. Tái tạo đề cương văn bản là khôi phục lại toàn bộ nội dung chi tiết, bố cục, quá trình lập luận của văn bản dưới dạng khái quát nhất. Nội dung của đề cương, dạng ý chi tiết, là sự tóm tắt ngắn gọn các luận điểm, luận cứ, quá trình lập luận theo tầng bậc, theo trật tự trên dưới trước sau, theo quan hệ bao hàm hoặc tương quan kế cận. Có thể diễn đạt nội dung của dạng ý chi tiết bằng một hệ thống các câu hỏi lớn nhỏ theo một trật tự nhất định. Cũng có thể diễn đạt theo các kiểu câu tường thuật ngắn gọn, hoặc chỉ bằng những nhóm từ như dạng các tiêu đề cô đúc. Điều chú ý ở đây là người tái tạo đề cương cần phải đảm bảo sự nhất quán trong sự trình bày. Tối thiểu các ý bình đẳng nhau về cấp độ phải được trình bày bằng những hình thức ngôn ngữ giống nhau, hoặc là câu hỏi, hoặc là bằng câu tường thuật, hoặc đều bằng các nhóm từ khái quát như tiêu đề của văn bản. Để phân biệt rành mạch các ý lớn, ý nhỏ, người ta thường dùng cách xuống dòng. Các dòng kế tiếp nhau được trình bày lùi dần về phía tay phải của trang giấy và được ký hiệu tuần tự bằng chữ số La Mã 1, 2, 3, 4, vân vân, và chữ cái in A, B, C, chữ số Ả Rập, rồi các con chữ nhỏ A, B, C, D, vân vân. Nếu phát triển chi tiết hơn nữa, có thể dùng thêm các ký hiệu gạch đầu dòng và dấu chữ thập. Ví dụ, có thể dùng chữ A, B, C để ký hiệu bố cục ba phần của văn bản. Kế đó là các chữ số Ả Rập để ghi lại và phân biệt các luận điểm, các ý lớn của văn bản. Trong các luận điểm đó, lại có thể lần lượt triển khai thành các mục A, B, C, D. Tiếp đó có thể dùng các ký hiệu gạch đầu dòng và chữ thập. Sau đây là đề cương của văn bản tuyên truyền. Chúng ta đã có dịp xét đến trên. Tuyên truyền. A lớn, phần mở đầu. Một nhỏ, câu chuyện về mẹ anh Tăng. Hai nhỏ, lời dẫn vào đề về tuyên truyền. B lớn, phần triển khai. Một nhỏ, thủ đoạn tuyên truyền thâm độc của đế quốc Pháp, Mỹ. A nhỏ, hình thức tuyên truyền đa dạng. B nhỏ, thời gian và địa điểm tuyên truyền thường xuyên, rộng khắp. C nhỏ, nội dung tuyên truyền thâm độc. Gạch đầu dòng, lợi dụng tôn giáo, phong tục. Gạch đầu dòng, phao tin đồn nhảm, nói xấu ta. Gạch đầu dòng, lợi dụng sai lầm và khuyết điểm của ta. Hai nhỏ, phê phán thái độ lơ là mất cảnh giác của cán bộ ta. A nhỏ, thái độ lơ là mất cảnh giác của cán bộ ta. B nhỏ, hậu quả tai hại của thái độ lơ là mất cảnh giác của cán bộ ta. C lớn, phần kết thúc, trách nhiệm và nhiệm vụ của cán bộ trong công tác tuyên truyền. Bài tập thực hành chương 2. Một nhỏ, sau đây là hai văn bản, anh chị hãy phân tích và chỉ ra người viết và người tiếp nhận văn bản, ảnh hưởng của chúng đến văn bản. Xác định thể loại của văn bản. Tìm đề tài và chủ đề của từng văn bản. Chống thói ba hoa. X, Y, Z. Một, La Mã. Thói ba hoa là gì? Chúng ta chống bệnh chủ quan, chống bệnh hẹp hòi, đồng thời cũng phải chống thói ba hoa. Vì thói này cũng hại như hai bệnh kia. Vì ba thứ đó thường đi với nhau. Vì thói ba hoa còn, tức là bệnh chủ quan và bệnh hẹp hòi cũng chưa khỏi hẳn. Thói ba hoa từ đâu ra? Vì chúng ta trước kia học chữ Hán, sau này học chữ Pháp, cho nên khi nói, khi viết hay dùng chữ Hán và theo cách Pháp, thành thử dài dòng mà khó hiểu, khó nghe, lại cũng vì chủ quan và hẹp hòi. Thói ba hoa tỏ ra nhiều vẻ. Một nhỏ, dài dòng, rỗng tuếch. Nhiều anh em hay viết dài, viết dòng này qua dòng khác, trang này qua trang khác, nhưng không có ích cho người xem, chỉ làm tốn giấy, tốn mực, mất công người xem. Khác nào vải băng bó mụn lỡ, đã thối lại dài. Viết làm gì dài dòng và rỗng tuếch như thế? Chỉ có một cách trả lời, là quyết không muốn cho quần chúng xem. Vì đã dài lại rỗng, quần chúng trông thấy đã lắc đầu, ai còn dám xem nữa. Kết quả chỉ để cho những ai vô công rỗi nghề xem, và người xem cũng mắc phải thói xấu như người viết. Trong lúc kháng chiến này, chiến sĩ trước mặt trận phải đánh giặc, đồng bào ở hậu phương phải gia tăng sản xuất, ai có thời giờ đâu mà xem những bài dài quá. Viết dài mà rỗng thì không tốt, viết ngắn mà rỗng cũng không hay. Chúng ta phải chống tất cả những thói rỗng tuếch, nhưng trước hết phải chống thói đã rỗng lại dài. Thế những sách lý luận hoặc cuốn sách này chẳng hạn không phải dài sao? Chú thích, tức là cuốn sách Sửa đổi lối làm việc, chú thích của nhà xuất bản. Hết chú thích. Phải, nó dài, nhưng mỗi câu, mỗi chữ có một ý nghĩa, có một mục đích, không phải rỗng tuếch. Tục ngữ nói, đo bò làm chuồng, đo người may áo. Bất kỳ làm việc gì cũng phải có chừng mực, viết và nói cũng vậy. Chúng ta chống là chống nói dài, viết rỗng, chứ không phải nhất thiết là cái gì cũng phải ngắn mới tốt. Viết và nói cố nhiên phải vắn tắt, song trước hết phải có nội dung, phải chữa cho hết bệnh nói dài, viết rỗng. Hai nhỏ, có thói cầu kỳ. Trên các báo, sách, bức tường thường có những bức vẽ, những khẩu hiệu nhiều người xem không ra, đọc không được. Họ cho thế là mỹ thuật. Kỳ thực, họ viết, họ vẽ để họ xem thôi. Người tuyên truyền bao giờ cũng phải tự hỏi, viết cho ai xem, nói cho ai nghe? Nếu không vậy thì cũng như cố ý không muốn cho người ta nghe, không muốn cho người ta xem. Nhiều người tưởng mình viết gì, nói gì, người khác cũng đều hiểu được cả. Thật ra hoàn toàn không như thế. Dùng cả đoạn chữ Hán, từng dùng đóng danh từ lạ, nói hoặc viết theo cách Tây, mỗi câu dài dằng dặc thì quần chúng hiểu sao được. Tục ngữ đã nói, gãy đờn tay trâu là có ý chế người nghe không hiểu. Song những người tuyên truyền mà viết và nói khó hiểu thì chính người đó là trâu. Muốn làm bạn phải hiểu nhau, nếu không hiểu nhau không thành bạn. Người tuyên truyền không điều tra, không phân tách, không nghiên cứu, không hiểu biết quần chúng, chỉ gặp sao nói vậy, bại gì viết nấy, nhất định thất bại. Ba nhỏ khô khan, lúng túng, nói đi nói lại cũng chẳng qua kéo ra những từ tích cực, tiêu cực, khách quan, chủ quan và một sóc danh từ học thuộc lòng. Thậm chí những danh từ đó dùng cũng không đúng, chỉ làm cho quần chúng chán và ngủ gật. Chúng ta muốn tuyên truyền quần chúng phải học cách nói của quần chúng mới nói lọt tai quần chúng. Tục ngữ có câu: học ăn, học nói, học gói, học mở. Nói cũng phải học, mà phải chịu khó mới học được. Vì cách nói của dân chúng rất đầy đủ, rất hoạt bát, rất thiết thực, mà lại rất giản đơn. Anh em đi tuyên truyền chưa học được cách nói đó, cho nên khi viết, khi nói khô khan, cứng nhắc, không hoạt bát, không thiết thực. Tiếng ta còn thiếu, nên nhiều lúc phải mượn tiếng nước ngoài, nhất là tiếng Trung Quốc, nhưng phải có chừng mực. Tiếng nào ta sẵn có thì dùng tiếng ta. Có nhiều người có bệnh dùng chữ Hán. Những tiếng ta sẵn có không dùng, mà dùng chữ Hán cho bằng được. Thí dụ, ba tháng, không nói ba tháng mà nói tam cá nguyệt. Xem xét, không nói xem xét mà nói quan sát, vân vân. Nhưng sẽ tả quá nếu những chữ Hán đã hóa thành tiếng ta ai cũng hiểu mà cố ý không dùng. Thí dụ, độc lập mà nói đứng một, du kích thì nói đánh chơi, thế cũng là tếu. Chúng ta không chống mượn tiếng nước ngoài để làm cho tiếng ta đầy đủ thêm, nhưng chúng ta phải chống cách mượn không phải lối, mượn đến nỗi bỏ cả tiếng ta, đến nỗi quần chúng không hiểu. Chẳng những các người phụ trách tuyên truyền, những người viết báo, viết sách, những người nghệ sĩ là người tuyên truyền, mà tất cả cán bộ, tất cả đảng viên, hễ những người có tiếp xúc với dân chúng đều là người tuyên truyền của đảng. Vì vậy, ai cũng phải học nói, nhất là học nói cho quần chúng hiểu. Nhiều người trước khi nói không sắp sửa kỹ càng, lúc nói ra hoặc lặp lại những cái người trước đã nói, hoặc lắp đi lắp lại cái mình đã nói rồi, lúng túng như gà mắc tóc. Thôi đi thì trẻn, nói nữa thì chán tai. Bốn nhỏ báo cáo lông bông. Một là báo cáo giả dối, thành công ít thì suýt ra nhiều, còn khuyết điểm thì giấu đi, không nói đến. Thành thử cấp trên không hiểu rõ tình hình mà đặt chính sách cho đúng. Hoặc báo cáo chậm trễ, thành thử khi cấp trên nhận được báo cáo thì việc đã trễ rồi, không đối phó kịp. Hai là trong báo cáo chỉ thấy 1, 2, 3, 4 hoặc ABC vân vân, không nêu rõ vấn đề ra, không phân tách, không đề nghị cách giải quyết các vấn đề, không nói rõ tán thành hoặc phản đối. Sao gọi là vấn đề? Khi việc gì có mâu thuẫn, khi phải tìm cách giải quyết, tức là có vấn đề. Khi đã có vấn đề, ta phải nghiên cứu cho rõ cái gốc mâu thuẫn trong vấn đề đó là gì. Phải điều tra, phải nghiên cứu cái mâu thuẫn đó, phải phân tách rõ ràng và có hệ thống, phải biết rõ cái nào là mâu thuẫn chính, cái nào là mâu thuẫn phụ, phải đề ra cách giải quyết. Gặp mỗi vấn đề đều phải kinh qua ba bước: đề nó ra, phân tách nó, điều tra, nghiên cứu, sắp đặt, giải quyết nó. Khi viết một bài hoặc khi diễn thuyết cho khỏi rỗng tuếch cũng phải như thế. Năm nhỏ, lụp chụp, cẩu thả. Những tệ kể trên, một phần là vì thiếu kinh nghiệm, mà một phần là vì tính lụp chụp, cẩu thả. Một thí dụ rất rõ ràng: mỗi ngày chúng ta ai cũng rửa mặt, rửa mặt rồi thì chải đầu, nhiều người chải đầu rồi còn soi gương xem đã sạch, đã mượt chưa. Nếu viết bài và diễn thuyết cũng cẩn thận như thế thì chắc không đến nỗi có nhiều khuyết điểm. Không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, chớ viết. Khi không có gì cần nói không có gì cần viết, chớ nói, chớ viết càng. Khi viết xong một bài báo, một bản báo cáo hoặc thấm một bài diễn văn, nhất định phải đọc lại vài lần. Mình tự phê bình bài của mình, hỏi ý kiến đồng chí khác, những câu, những chữ thừa, vô ích, bỏ đi. Rửa mặt phải kỳ sát vài ba lần mới sạch. Viết văn, diễn thuyết cũng phải như vậy. Sáo nhỏ, bệnh theo sáo cũ. Chẳng những viết, nói có thói ba hoa, mà huấn luyện, khai hội cũng mắc chứng đó. Mở lớp huấn luyện là một việc rất tốt, rất cần, nhưng phải hiểu rằng học cốt để mà làm, học mà không làm được, học mấy cũng vô ích. Vì vậy, huấn luyện phải thiết thực, sao cho những người đến học, học rồi, về địa phương họ có thể thực hành ngay. Nhiều đồng chí ta không hiểu cái lẽ rất giản đơn đó, cho nên họ đã đưa thẳng dư giá trị, nhồi sọ cho thanh niên và phụ nữ nông dân. Họ đã đưa tân dân chủ chủ nghĩa, nhồi sọ các em nhi đồng. Họ đã đưa biện chứng pháp, nhồi sọ công nhân đang học quốc ngữ. Chỉ trong một cuộc khai hội ở địa phương, chúng ta đã có thể thấy rất nhiều khuyết điểm. A nhỏ, kém chuẩn bị. Đảng viên đến chỗ khai hội rồi mà cũng chưa biết vì việc gì mà khai hội. Đến khi chủ tịch mời mọi người phát biểu ý kiến thì quần chúng ai có sẵn ý kiến mà phát biểu. B nhỏ, nói mênh mông. Thường thường đại biểu cấp trên đến khai hội với cấp dưới. Trong lúc khai hội, chỉ một mình ông đại biểu hay bà đại biểu nói, nói hàng 2, 3 giờ đồng hồ, nói mênh mông trời đất, nói gì cũng có, nhưng chỉ chừa một điều không nói đến là việc thiết thực cho địa phương đó. Những việc mà nhân chúng ở đó cần biết, cần hiểu, cần làm thì không nói đến. C nhỏ, không đúng giờ. Hẹn khai hội 8 giờ thì 9, 10 giờ mới đến, là mất thì giờ của những người khác. Họ không hiểu rằng giữ đúng thời giờ là một hình thức tốt của người cách mạng, nhất là trong lúc kháng chiến này. D nhỏ, giữ nếp cũ. Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu cũng khư khư giữ theo nếp cũ. 1. Tình hình thế giới. 2. Tình hình Đông Dương. 3. Báo cáo công tác. 4. Thảo luận. 5. Phê bình. 6. Giải tán. Hiểu biết tình hình thế giới và trong nước cố nhiên là việc hay, việc cần. Nhưng khổ thay, nếu có đại biểu cấp cao đến thì ông ấy kéo hàng giờ nào kế hoạch Marshall, nào là xứ Paraguay, nào gì gì mà bà con không hiểu chỉ hết. Thế mà điểm thứ nhất cứ phải là tình hình thế giới. Kết quả là thiết thực, việc đáng làm thì không bàn đến. Bảy nhỏ, nói không ai hiểu. Đảng thường kêu gọi khoa học hóa, dân tộc hóa, đại chúng hóa. Khẩu hiệu đó rất đúng. Tiếc vì nhiều cán bộ và đảng viên có hóa gì đâu, vẫn cứ chứng cũ, nếp cũ đó. Thậm chí miệng càng hô đại chúng hóa mà trong lúc thực hành thì lại tiểu chúng hóa. Vì những lời các ông ấy nói, những bài các ông ấy viết, đại chúng không xem được, không hiểu được, vì họ không học quần chúng, không hiểu quần chúng. Nhiều tờ truyền đơn, nhiều bản nghị quyết, nhiều khẩu hiệu của đảng, mục đích và ý nghĩa rất đúng, nhưng viết một cách cao xa, màu mè, đến nỗi chẳng những quần chúng không hiểu mà cả cán bộ cũng không hiểu. Thí dụ, vừa rồi đây, đi đến đâu cũng thấy dán những khẩu hiệu chống cô độc, chống chủ quan, chống địa phương. Nhưng khi hỏi kỹ thì hơn 9 phần 10 cán bộ cấp dưới không hiểu gì hết. Họ nói cấp trên bảo dán cứ phải dán, chứ thật ra chúng tôi không hiểu. Thậm chí có người luôn miệng đọc là chống quan địa phương. Than ôi, khẩu hiệu cách mạng của đảng mà hóa ra lại là bùa của thầy cúng. Lỗi đó từ ai? Thế mà bảo đại chúng hóa, dân tộc hóa thì hóa cái gì? Mỗi khẩu hiệu của đảng phải là cái ý nguyện và mục đích của hàng ức đảng viên và của hàng triệu dân chúng. Mà muốn như thế thì phải làm cho dân chúng hiểu, phải học cách nói của dân chúng. Nếu không, hàng vạn khẩu hiệu cũng vô ích. Tám nhỏ, bệnh hay nói chữ. Tiếng ta có thì không dùng, mà cứ ham dùng chữ Hán. Dùng đúng đã là một cái hại, vì quần chúng không hiểu. Nhiều người biết không rõ, dùng không đúng mà cũng ham dùng, cái hại lại càng to. Tục ngữ nói, xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ. Cái bệnh nói chữ đó đã lây ra, đã làm hại đến quần chúng. Vì vậy có người đã nói, chúng tôi xin thông phong, xung phong. Các đồng chí phải luyến ái nhau, thân ái nhau, vân vân. Không, đó không phải là những chuyện cười, đó là những chuyện thật. Những chuyện thật đáng đau lòng, do bệnh hay nói chữ sinh ra, hoặc do bệnh dốt sinh ra. Hai La Mã, cách chữa thói ba hoa. Trên đây đã kể ra những chứng ba hoa. Mỗi đảng viên, mỗi cán bộ đều phải ra sức chữa bệnh đó. Nếu không, sẽ có hại to cho công việc của đảng. Sau đây là liều thuốc chữa thói ba hoa. Mọi người phải hiểu, phải nhớ, phải thực hành. Một, phải học cách nói của quần chúng, chớ nói như cách giảng sách. Mỗi tư tưởng, mỗi câu nói, mỗi chữ viết phải tỏ rõ cái tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng. Hai, phải luôn luôn dùng những lời lẽ, những thí dụ giản đơn, thiết thực và dễ hiểu. Ba, khi viết, khi nói, phải luôn luôn làm thế nào cho ai cũng hiểu được. Phải làm sao cho quần chúng đều hiểu, đều tin, đều quyết tâm theo lời kêu gọi của mình. Bao giờ cũng phải tự hỏi, ta viết cho ai xem, nói cho ai nghe. 4. Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết. 5. Trước khi nói, phải nghĩ cho chín, phải sắp đặt cẩn thận. Phải nhớ câu tục ngữ, chó ba quanh mới nằm, người ba năm mới nói. Sau khi viết rồi, phải xem đi xem lại 3-4 lần. Nếu là một tài liệu quan trọng, phải xem đi xem lại 9-10 lần. Làm được như thế, ta phải quyết làm như thế, thì thói ba hoa sẽ bớt dần dần, cho đến khi hoàn toàn hết sạch mà công việc của đảng, của cán bộ và đảng viên đã do đó mà tăng thêm. Tháng 10 năm 1947, sửa đổi lối làm việc, Nhà xuất bản Sự thật, 1959. Công văn số 1652 của Văn phòng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ số 1652/HC về việc thẩm quyền ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Hà Nội ngày 24 tháng 12 năm 1992. Kính gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thời gian gần đây, có một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi văn bản trình Thủ tướng Chính phủ không do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, chủ tịch hoặc cấp phó được ủy quyền ký thay, mà để cán bộ cấp vụ, chánh văn phòng ký thừa lệnh, đóng dấu bộ, ủy ban nhân dân. Những việc làm như trên là thiếu nghiêm túc trong quan hệ công tác giữa Thủ tướng Chính phủ với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố. Ngoài ra, nhiều văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ nội dung thiếu rõ ràng, mạch lạc và máy đánh mờ, khó đọc. Để chấn chỉnh tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu từ nay trở đi, các văn bản cấp bộ, cấp tỉnh và tương đương gửi Thủ tướng Chính phủ phải do Bộ trưởng, Thủ trưởng, các cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ và chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố ký. Trong trường hợp cấp trưởng đi công tác nước ngoài hoặc trong nước dài ngày, phải ủy nhiệm cho cấp phó, thứ trưởng, phó thủ trưởng, phó chủ tịch làm nhiệm vụ thường trực ký thay và báo cáo thủ tướng biết việc ủy quyền đó. Chánh văn phòng các cơ quan phải kiểm tra kỹ về nội dung, về hình thức của văn bản. Trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ có yêu cầu liên hiệp xí nghiệp, tổng công ty, công ty thuộc bộ báo cáo, thì tổng giám đốc liên hiệp, công ty phải ký văn bản báo cáo đó, không ủy quyền cho cấp phó ký thay. Thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần căn cứ vào quy chế làm việc của chính phủ. Điều 8, ban hành kèm theo Nghị định số 13 CP ngày 1 tháng 12 năm 1992 của chính phủ và tinh thần chỉ đạo trên đây của Thủ tướng để rút kinh nghiệm về các thiếu sót trên và chấn chỉnh ngay việc ký văn bản của cơ quan, địa phương mình cần có quy chế thích hợp để bảo đảm thực hiện một cách nghiêm túc công tác văn phòng ở các cấp. Văn phòng chính phủ thông báo để các cơ quan ở trung ương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố biết thực hiện. Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ Lê Xuân Trinh. Hai nhỏ, hãy phát hiện câu biểu hiện ý quan trọng nhất và sau đó tìm thêm các câu có ý quan trọng bậc hai. A nhỏ, trong xã hội truyện Kiều, đồng tiền đã trở thành một sức mạnh tắc quái rất ghê. Nguyễn Du không phải không nhắc tới tác dụng tốt của đồng tiền. Có tiền, Thúc Sinh, Từ Hải mới chuộc được Kiều. Kiều mới được cứu cha và sau này mới báo được ơn cho người này, người nọ. Đó là những khi đồng tiền nằm trong tay người tốt. Nhưng chủ yếu, Nguyễn Du vẫn nhìn về mặt tác hại. Vì Nguyễn Du thấy rõ, có một loạt hành động gian ác bất chính đều là do đồng tiền chi phối. Quan lại vì tiền mà bất chấp công lý, sai nha vì tiền mà làm nghề buôn thịt bán người.